Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Hải Ninh xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối ngày 15 tháng 6 năm 2015 phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý thính giả, chương trình hôm nay của chúng tôi có những bài viết về vụ án oan Hồ Duy Hải, xóm nổi người Việt ở Campuchia và cuộc gặp gỡ giữa những cựu tù nhân lương tâm Việt Nam với cộng đồng người Việt ở Mỹ. Ngoài ra, chương trình còn có bài viết về chủ đề Thiên An Môn và phong trào đấu tranh cho người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam. Đó là những nội dung đáng chú ý của phần thời sự tối nay. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin chi tiết buổi tối của Ban Việt ngữ.
Hòa Ái và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một căn cứ biển quy mô lớn ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang để tăng cường theo dõi các hoạt động xung quanh nhóm đảo Senkaku do Nhật nắm giữ trên vùng biển Hoa Đông. Bắc Kinh gọi quần đảo này là Điếu Ngư. Báo Nhật Yomiuri đưa tin này hôm 14 tháng 6. Lực lượng phòng vệ bờ biển Trung Quốc đã và đang theo dõi mọi hoạt động ở biển Hoa Đông và Nam Hải, tức biển Đông Việt Nam. Các tàu tuần duyên Trung Quốc có thể xuất phát từ căn cứ Ôn Châu Chiết Giang để theo dõi động tĩnh trên vùng biển chung quanh quần đảo Senkaku. Căn cứ này cũng là nơi thực hiện dịch vụ sửa chữa tiếp vận cho tàu Trung Quốc, cũng như huấn luyện cho lực lượng tuần duyên.
Được biết, căn cứ Ôn Châu Chiết Giang được xây dựng trên tổng diện tích 500.000 m², với cầu cảng dài 1.200 m. Theo thiết kế, căn cứ này có thể cập cảng tối đa 6 chiếc tàu, kể cả những tàu tuần duyên lớn, trọng tải 10.000 tấn. Ngoài ra, căn cứ duyên phòng Ôn Châu Chiết Giang còn có các hangar chứa máy bay và một trung tâm huấn luyện lớn. Những thông tin vừa nêu được phổ biến trên trang mạng của chính quyền thành phố Ôn Châu tỉnh Chiết Giang. Ôn Châu nằm cách đảo Senkaku do Nhật quản lý khoảng 350 km. Đây là thành phố lớn của Trung Quốc, có vị trí gần nhất với hòn đảo mà Bắc Kinh nói là thuộc chủ quyền của mình.
87% đại biểu đồng thuận là Quốc hội Việt Nam cần ra nghị quyết cho phép người lao động quyền chọn lựa được hưởng bảo hiểm một lần khi thôi việc hoặc lãnh từng tháng sau khi về hưu. Đoàn thư ký kỳ họp vừa thông báo và được báo chí Việt Nam đưa tin ngày hôm nay. Trên cơ sở kết quả xin ý kiến, Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Pháp luật, Ủy ban các vấn đề xã hội cùng phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để hoàn thiện dự thảo nghị quyết về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc. Theo giới thạo tin, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đã bị bất ngờ và bối rối với sự kiện 90.000 công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh đã đình công vào cuối tháng 3 vừa qua để phản đối Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội hiệu lực từ đầu năm 2016 có quy định người lao động không được nhận hỗ trợ một lần sau khi nghỉ việc như luật cũ năm 2006 quy định. Lý do công nhân phản đối việc hưởng lương hưu sau khi về hưu là vì tình trạng trượt giá ở Việt Nam nếu chờ đợi vài chục năm để lãnh lương hưu. Đã có nhiều công chức phản ánh trên báo chí là tiền lương hưu của họ không đủ ăn sáng. Đa số người lao động cho rằng khi thất nghiệp họ gặp khó khăn và cần nhận số tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội chọn một lần để chi phí cuộc sống gia đình trong khi chờ tìm việc làm.
Hàng ngàn trường học ở Seoul và vùng phụ cận đã mở cửa trở lại, nhưng lo âu vì nguy cơ của bệnh MERS, tức hội chứng suy hô hấp Trung Đông vẫn tiếp tục là ám ảnh cho người dân Nam Hàn. Chiều hôm nay, Bộ Y tế Nam Hàn cho hay có thêm 5 người nhiễm bệnh, đồng thời số người thiệt mạng vì bệnh đã lên đến 16 người. Tin tức chúng tôi ghi nhận được cũng cho thấy Sáng nay, trong phiên họp với các cố vấn, nữ tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye nói rằng một trong những điều bà quan tâm nhất là chứng bệnh giết người này sẽ gây khó khăn cho kinh tế quốc gia. Bà tổng thống Nam Hàn cũng nói rằng điều phải làm ngay là trấn an người dân để mọi người sinh hoạt bình thường trở lại.
Cũng ngày hôm nay, Phó Bộ trưởng Du lịch Nam Hàn là ông Kim Jong cho biết chính phủ sẽ bỏ ra hơn 60 triệu đô la để thực hiện chương trình quảng bá du lịch. Lý do là vì từ đầu tháng 6 đến giờ, số du khách đến Seoul đã giảm ít nhất 100.000 người và có chiều hướng sẽ tiếp tục giảm trong những tuần lễ tới. Ông Kim Jong nhìn nhận kỹ nghệ du lịch Nam Hàn đang phải đối phó với nhiều khó khăn.
Công an Trung Quốc đã bắt giữ hai nhà hoạt động làm việc cho một tổ chức NGO nổi tiếng ở Hoa Lục. Hai ông Dương Chim Thanh và Câu Thân đã bị công an bắt giữ tối thứ Sáu tuần trước, cáo buộc họ tội làm ăn phi pháp. Cả hai ông đều làm việc cho tổ chức phi chính phủ tên là Xi Jinping, một tổ chức hoạt động bảo vệ dân quyền và nhân quyền rất nổi tiếng ở Hoa Lục. Thân nhân của hai ông cho báo chí biết tin này, nhưng chính phủ Trung Quốc chưa lên tiếng nói gì. Trong cuộc họp báo sáng nay ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nói là không biết gì về tin này.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, phe đối lập ở Úc mạnh mẽ lên tiếng đòi hỏi Thủ tướng Tony Abbott phải trả lời các câu hỏi liên quan đến tin nói rằng chính quyền đã trả tiền cho bọn buôn người để chúng chở thuyền nhân trở lại Indonesia thay vì tìm cách cập bến ở Úc. Đòi hỏi này tiếp tục được các vị dân cử thuộc phe đối lập đưa ra trong những cuộc thảo luận ở Quốc hội trong ngày hôm nay, cho dù cuối tuần rồi, Ngoại trưởng Úc là bà Julie Bishop và ông Bộ trưởng Di trú Peter Dutton đã lên tiếng bác bỏ, nói rằng không hề có chuyện đưa tiền cho bọn buôn người để chúng đừng đưa thuyền nhân vào đất Úc. Thủ tướng Abbott từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến cáo buộc này, nói rằng ông không thể tiết lộ kế hoạch mà Úc thực hiện để ngăn chặn làn sóng thuyền nhân tìm đường vào Úc.
Xin được nhắc lại tin này bùng nổ từ tuần trước, sau khi một viên thuyền trưởng và năm thủy thủ trên con tàu khai với cảnh sát Indonesia là mỗi người được chính phủ Úc trả 5.000 đô la để quay mũi tàu trở về Indonesia. Trên tàu có 65 người, phần đông là người Bangladesh. Thứ Bảy vừa rồi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia nói rằng nếu chuyện này đúng với sự thật thì quan hệ giữa hai nước sẽ ở mức rất thấp. Trong cuộc phỏng vấn được tờ The Australian phổ biến sáng nay ở Sydney, bà Ngoại trưởng Úc chỉ trích Jakarta không có chính sách cứng rắn và hữu hiệu, khiến thuyền nhân xuất phát từ Indonesia tiếp tục xảy ra, trở thành gánh nặng cho những nước khác.
Liên quan đến Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, thường được gọi tắt là TPP, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton kêu gọi Tổng thống Barack Obama lắng nghe tiếng nói của những vị dân cử cùng đảng để đảm bảo bản hiệp định khi thành hình sẽ có lợi cho kinh tế quốc gia và cho công nhân Hoa Kỳ. Lời kêu gọi này được bà Clinton đưa ra vào chiều qua trong cuộc tiếp xúc với cử tri ở bang Iowa, là địa điểm bà đang vận động tranh cử tổng thống. Bà còn nói là nếu những đòi hỏi đó không được đáp ứng thì cách tốt nhất là đừng ký kết hiệp định.
Xin được nhắc lại, hôm thứ Sáu tuần trước, Hạ viện Hoa Kỳ từ chối cho Tổng thống Obama toàn quyền quyết định khi thương thuyết với 11 quốc gia khác về nội dung của bản hiệp định. Ông Obama gặp thất bại vì không được sự ủng hộ của chính các vị dân cử dân chủ cùng đảng. Dựa vào kinh nghiệm rút tỉa được từ các bản hiệp định thương mại trước đây, các vị dân cử này cho rằng hiệp định sẽ gây bất lợi cho cả nền kinh tế của nước Mỹ cũng như cho công nhân, vì hàng hóa từ những nước khác sẽ tràn ngập thị trường Mỹ và số việc làm từ Mỹ đưa sang những nước khác sẽ khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ tăng cao. Cũng xin nói thêm, Tổng thống Obama hy vọng nội trong năm nay sẽ hoàn tất đàm phán TPP, nhưng nhiều người cho rằng trở ngại đang diễn ra ở Hạ viện Liên bang Mỹ khiến ước mong của ông khó trở thành sự thật.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa lên tiếng nói gì về tin một thủ lãnh khủng bố mới bị giết chết trong một cuộc không kích do Hoa Kỳ thực hiện trong lãnh thổ Libya. Tin này được chính phủ Libya loan báo ngày hôm qua, cho biết thêm kẻ bị giết là Mokhtar Ben Mokhtar, còn được gọi là chùm khủng bố một mặt. Hắn ta từng chủ mưu vụ tấn công đẫm máu ở nhà máy khí đốt Akmenas tại Algeria vào hồi 2013, giết chết 40 người, trong đó có 6 công dân Anh và 3 công dân Mỹ. Cho đến trước giờ phát thanh, chính phủ Hoa Kỳ chỉ nói tên khủng bố này nằm trong mục tiêu của cuộc oanh kích, nhưng không xác định tên hắn ta đã bị giết. Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, đang thu thập tin tức về kết quả của vụ oanh tạc và sẽ công bố chi tiết sau. Cũng xin nói thêm, hồi 2013, từng có tin Mokhtar Ben Mokhtar bị giết chết ở Mali, sau đó mới biết là không đúng.
Kính thưa quý thính giả, vụ án giết người tại Bưu điện Cầu Voi, Long An với Hồ Duy Hải bị kết án tử nhưng được luật sư nói có chứng cứ ngoại phạm. Ngoài ra, còn có nhiều sai phạm trong tiến trình tố tụng. Gia đình cùng luật sư suốt gần 8 năm qua chứng minh sự vô tội của người bị kết án và kêu oan lên các cấp cao nhất nước. Thế nhưng vừa rồi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lại cho rằng không có căn cứ bãi tội. Những người quan tâm phản ứng ra sao? Giờ mình trình bày trong phần sau.
Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, vào chiều 5 tháng 6 kết luận rằng không có căn cứ bãi tội cho tử tù Hồ Duy Hải. Dù kết luận như thế, nhưng báo cáo thừa nhận việc giải quyết vụ án có nhiều thiếu sót, vi phạm như quá trình khám nghiệm hiện trường không thu giữ những đồ vật liên quan đến dấu vết trên cơ thể nạn nhân, đó là cái thớt, con dao, cái ghế inox. Cái ghế sau này được cho là vật chứng không đúng với chiếc ghế phản ánh trong biên bản khám nghiệm hiện trường và bản ảnh hiện trường. Ngoài ra, báo cáo cũng nêu rõ là việc kiểm tra thời gian của bị cáo khi xảy ra vụ án thiếu chính xác, chưa chặt chẽ, một số biên bản ghi lời khai hỏi cung bị tẩy xóa, sửa chữa mà không có chữ ký xác nhận của người khai, cũng như kết luận của các cơ quan tố tụng về động cơ, mục đích giết người chưa phù hợp với diễn biến vụ án. Những điểm mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng là những thiếu sót vi phạm trong quá trình tố tụng của vụ án Bưu điện Cầu Voi như vừa nêu, lâu nay cũng từng được các luật sư tham gia chỉ ra, và theo các luật sư còn nhiều điểm sai phạm khác nữa. Luật sư Trần Hồng Phong, người tham gia giúp gia đình Hồ Duy Hải khiếu nại trong những năm qua, trình bày quan điểm đối với báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vụ án này.
Trước mắt đó là tôi không có đồng ý với cái quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi mà cho rằng là không có cái căn cứ bãi tội cho Hồ Duy Hải. Tại vì nói về mặt thẩm quyền thì cái việc mà xem xét quyết định cái vụ án có được xem xét lại hay không thuộc thẩm quyền của chánh án tòa án nhân dân tối cao hoặc là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì chỉ có cái chức năng giám sát thôi, không thể là đưa ra cái quan điểm hay là cái kết luận rằng không có cái căn cứ để bãi tội cho Hồ Duy Hải. Và tôi cho rằng có lẽ đây là cái quan điểm của viện kiểm sát nhân dân tối cao, tòa án nhân dân tối cao đúng hơn. Tuy nhiên là qua cái kết quả mà báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đó mà được báo chí phản ánh, tôi cho rằng cái điều mà đáng quan tâm nhất là chuyển qua nó gần như là lần đầu tiên đã chính thức thừa nhận trong quá trình điều tra truy tố và xét xử Hồ Duy Hải đó thì có rất là nhiều cái sai phạm thiếu sót. Ở thì trong cái bài báo đó, nếu mà tôi nhớ không nhầm thì nói hầu hết các cái vấn đề mà các luật sư đã trình bày trong cái đơn đề nghị giám đốc thẩm về chứng cứ, về tang vật, về thời gian gây án, cho đến là hiện trường, cho đến là cái việc tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ vụ án, thậm chí là cho đến cái động cơ mục đích giết người thì cũng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ ra là không có phù hợp với cái diễn biến của vụ án. Tôi nhớ là trước đây trong báo Tuổi Trẻ đó thì ông thẩm phán Lê Quang Hùng đó, cái người xử sơ thẩm ông có nói là thậm chí là 0.1% cái dấu hiệu nghi vấn thì cũng phải xem xét lại. Và qua cái báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy là không phải là 0.1% mà thậm chí là cái mấy chục phần trăm, thì như vậy mà không xem xét thì đúng là quá vô lý. Đó thì theo tôi đó là cái thông điệp mà và tôi thấy là lớn nhất ạ.
Bà Nguyễn Thị Rưỡi, dì ruột của Hồ Duy Hải cũng nhắc lại những điểm chứng minh cháu của bà không phạm tội giết người.
Chủ tịch nước là nói là yêu cầu vụ án Hồ Duy Hải phải xem xét làm rõ. Nếu nói Hồ Duy Hải có tội thì phải là chứng minh Hồ Duy Hải có tội. Chứ là vụ án quan sai giao thớt ra chợ mua về, người mua giao mua thớt còn ở đây. 10 dấu vân tay không phải của Hồ Duy Hải.
Sau gần 8 năm đi kêu oan về trường hợp của Hồ Duy Hải, lần này nghe phát biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như vừa nêu, gia đình tiếp tục gửi đơn tố cáo, như lời của bà Nguyễn Thị Rưỡi, dì của Hồ Duy Hải vào ngày 11 tháng 6.
Ông Tư Hòa Bình ông nói là những mà sai phạm nghiêm trọng tố tụng cũng không làm thay đổi bản chất vụ án, vậy là đâu có được, là người dân tôi rất bất bình và gia đình rất là bất bình về mà ông Tư Hòa Bình ông nói sai sự thật. Lần đầu sư Đạt mà trước khi ra tòa sơ thẩm là sư Đạt vô hội Duyên Hải đó chị, nó cũng kêu quan kêu luật sư thưa cứu con có là báo đăng hồi thời 2008, rồi ra tòa sơ thẩm hội Duyên Hải, cái kêu quan phúc thẩm hội Duyên Hải kêu quan có cái biên bản kêu quan của mà phiên tòa phúc thẩm luôn, mà ông Trương Quỳnh ông đứng trước quốc hội ông nói vậy, thành thử gia đình tôi có làm đơn tố cáo lần thứ tư rồi, ngày nay đi làm đơn tố cáo gửi nữa là lần thứ năm, mẹ anh Hải là cô Loan đi chưa đi gửi đơn chưa về, tôi đang ngồi ở nhà chờ đi.
Vừa qua, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội bà Lê Thị Nga từng vào Long An gặp tử tù Hồ Duy Hải và sau đó có 10 trang báo cáo về trường hợp này. Luật sư Trần Hồng Phong cho biết về báo cáo của đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga.
Mà chính bà Lê Thị Nga cũng đã phát biểu trong một cái cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cách đây khoảng 2 tháng. Tôi nhớ là báo chí người ta cũng có mang lại rất nhiều đó. Là bà Nga có nói là cái gì những cái vụ việc này cần phải được xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tại vì nó đã thỏa cả 4 cái điều kiện để mà một cái bản án bình thường ấy, phải được xem xét, dù là một điều kiện thôi thì cũng phải xem xét rồi, ở đây tới 4 điều kiện. Trong đó bà Nga còn nói là mình có gửi cho bên tòa án nhân dân tối cao và viện sát nhân dân tối cao một cái bản báo cáo dài khoảng 10 trang, trong đó cũng đã phân tích nhiều cái vấn đề. Theo tôi biết đó là gần như là những cái vấn đề đó có lẽ là tương thích với những cái vấn đề mà các luật sư đã trình bày trong cái đơn đề nghị giám đốc thẩm.
Bà Nguyễn Thị Rưỡi cho biết gia đình có gọi điện cho bà Lê Thị Nga để xin phép được công khai 10 trang tài liệu lên mạng cho mọi người quan tâm được đọc, cũng như mong mỏi mọi người đồng hành trong việc kêu oan cho cháu của bà.
Dạ, cái này gia đình liên lạc không được với bà Lê Thị Nga. Tôi suy nghĩ dữ lắm. Nhiều người cũng góp ý với tôi nói là thôi bây giờ điện thoại liên lạc với bà Nga, xin bà đăng mình đưa 10 trang của bà lên mạng, tại 10 trang chưa có rồi. Rồi tôi nói bây giờ nếu mà tôi liên lạc bà xin ý kiến không được, chắc tôi phải tùy tiện đăng 10 trang đó lên mạng cho mọi người dân được biết. Thì gia đình cũng mong mỏi là cộng đồng trong nước và ngoài nước xin hãy đồng hành gia đình tôi, cũng như cách đây 2 ngày là hôm 9 đây là gia đình tôi có xin gặp đại sứ quán Đức ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng nêu rõ là 10 trang của bà Nga. Bà Lê Thị Nga học được quốc hội, bà nói nếu mà tòa với viện không xem lại hồ sơ vụ án thì hãy đọc 10 trang của bà rút kết lại. Tại vì hôm sau khi quản thiền án, bà có về trại giam Long An gặp Hồ Duy Hải. Bà nói là bà hỏi rất nhiều lần mà Hồ Duy Hải vẫn nói là Hồ Duy Hải không có giết người.
Gia đình của tử tù Hồ Duy Hải cũng vừa công khai một tâm thư trên mạng Internet, trong đó có đoạn bày tỏ xin trích nguyên văn. Còn gì đau đớn bằng một người mẹ, một người em phải nhìn thấy con mình, anh mình nhắm mắt một cách oan ức mà không thể làm được gì để cứu lấy con, cứu lấy anh, trong khi thủ phạm thực sự vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật.
Sau đây là phần thời gian của tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện với chủ đề Thời sự Thiên An Môn và Khổng Tử. Những lời trích trực tiếp của các blogger được trình bày qua giọng đọc của Hải Ninh, Anh Minh, Trung Khang, Cát Linh và Trân Như.
A song was heard in China, in the city of Beijing. In the spring of 1989, you could hear the people sing. And it was the song of freedom that was ringing in the square. The world...
Bài hát vang dội trên thành Bắc Kinh, mùa xuân năm 1989, và đó là bài hát của tự do. Bài hát mà quý thính giả vừa nghe ra đời trong những ngày thượng tuần tháng 6 của 26 năm về trước, sau khi xe tăng của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc tràn vào quảng trường Thiên An Môn, xéo nát hàng ngàn sinh viên đấu tranh cho một nước Trung Hoa tự do. Cuộc thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn gần như được truyền hình trực tiếp từ ống kính của nhiều nhà báo quốc tế có mặt ở Bắc Kinh lúc đó. Nó cũng là một cuộc thảm sát thực hiện bởi chính người Trung Quốc lên đồng bào mình. Nhớ về Thiên An Môn, blogger Hoàng Ngọc Tuấn giới thiệu bài viết về thi sĩ Liệu Diệt Vũ, người Trung Quốc, cất lên thành lời thẳng thốt qua bài thơ Thảm Sát ngay sau khi ông được tin dữ từ Bắc Kinh. Cuộc thảm sát đang xảy ra trên quốc gia không tưởng này, bị đánh gục bởi đạo quân hàng ngàn tên, là những người tay không tất sắc. Blogger Hoàng Ngọc Tuấn giới thiệu cho người đọc cuộc đời gian truân của người thi sĩ, từ nhà tù của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho đến những ngày vất vưởng trên đường phố Thành Đô quê hương ông vì bài thơ Thảm Sát. Một cuộc đời hầu như bị lãng quên trên chính quê hương của mình. Không chỉ có một cuộc đời thi sĩ bị lãng quên, mà ngay cả biến cố Thiên An Môn xem chừng cũng bị lãng quên tại Trung Quốc sau một phần tư thế kỷ, một điều trớ trêu đối với một dân tộc từng viết nên những bộ sử Trường Thiên. Sở dĩ có điều đó là do những nỗ lực viết lịch sử theo cách của những người cầm quyền hiện nay tại Trung Quốc. Trong bài Nhân dân bao giờ cũng vĩ đại hơn nhà cầm quyền, blogger Tuấn Khanh viết rằng trong tài liệu chính thức dùng để giảng dạy lịch sử tại Trung Quốc, giai đoạn Thiên An Môn được ghi nhận với vỏn vẹn một dòng rằng đó là một giai đoạn bất ổn. Và ngay cả những người Trung Quốc đang sống ở nước ngoài cũng bị ám ảnh một nỗi lo sợ không dám lên tiếng về Thiên An Môn. Trong một thư kiến nghị gửi nhà nước Trung Quốc yêu cầu minh bạch hóa sự kiện Thiên An Môn do các sinh viên Trung Quốc tại hải ngoại chủ xướng, chỉ có 11 người ký tên. Nhìn Thiên An Môn từ Việt Nam, tác giả Trọng Thành đặt câu hỏi cho một số trí thức Việt Nam về cái nhìn của người Việt Nam cũng như những hồi ức về sự kiện này. Giáo sư Nguyễn Huy Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc trả lời rằng không có ai ở Việt Nam nghiên cứu câu chuyện thảm khốc đó, và một trong những nguyên nhân có thể là do sự nhạy cảm trong quan hệ với Trung Quốc. Còn nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai lại tiết lộ rằng, ông biết là vào tháng 6 năm 1989 ấy, có nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam đồng tình với giải pháp bạo lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, gương mặt một thời được coi là khởi đầu cho cải tổ kinh tế xã hội Việt Nam vào năm 1986. Nhưng những người Việt Nam trẻ tuổi dấn thân cho công cuộc dân chủ hóa Việt Nam lại biết nhiều về Thiên An Môn. Trong một lần trao đổi với chúng tôi, cựu sinh viên Nguyễn Anh Tuấn nói rằng
cái sự kiện Thiên An Môn nó vừa cho cá nhân em một cái hy vọng nhưng mà nó cũng có những cái điều thất vọng. Cái hy vọng ở đây đó là mình thấy rằng là ngay trong những cái chế độ độc đoán toàn trị với cái mức độ đàn áp rất là khốc liệt, chẳng hạn như là nước Cộng sản Trung Quốc, thì những cái người sinh viên người ta vẫn sẵn sàng là đứng lên đòi tự do dân chủ. Nhưng mà cái sự kiện đó nó cũng cho đem lại cho em một cái cảm giác thất vọng, đó là cái kết quả của nó thì là cuối cùng thì nó bị đàn áp ở trong bể máu, đặt trong cái tư quan hai nước Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc cũng cùng có cái sự đàn áp, cùng có một cái nền toàn trị. Nhưng mà ít ra thì người Trung Quốc cũng đã có được một cái thế hệ sinh viên để tự hào. Hôm qua khi ngồi xem lại những cái bức ảnh của Thiên An Môn, thấy cái thái độ của họ rất là tự tin trước một cái người đỉnh cao quyền lực của Trung Quốc là Lý Bằng.
Nguyễn Anh Tuấn cũng nói là anh cảm thấy buồn lòng vì những người dấn thân vì phong trào dân chủ ở Việt Nam còn quá ít ỏi.
A song was heard in China, in the city of Beijing. In the spring of 1989, you could hear the people sing. And it was the song of freedom that was ringing in the square. The world...
Một trong những người ở đội đó là blogger nhà báo Đoan Trang. Nhắc mọi người rằng ngày 5 tháng 6 ở Việt Nam có thể xem như một ngày lịch sử, vì đó là ngày mà hàng ngàn sinh viên Việt Nam xuống đường chống Trung Quốc xâm lược. Ngày 5 tháng 6 năm nay, Đoan Trang cùng những người đồng chí Hướng viết bản hiến chương 2015, kêu gọi những người dấn thân cho một nước Việt Nam dân chủ hợp sức tương trợ nhau trên con đường sắp tới. Cô viết rằng,
hiến chương 2015 là tuyên bố đoàn kết của những người yêu nước, những người đấu tranh vì dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Hiến chương cũng là lời thách thức và tuyên bố không cúi đầu gửi đến chính quyền công an trị với lực lượng còn đảng còn mình, vốn vẫn bất chấp cả công lý, nhân quyền lẫn luật pháp để bảo vệ chế độ.
Chế độ mà Đoan Trang nhắc tới trong lời tuyên bố của cô là một chế độ có nền tảng là chủ nghĩa Mác Lênin, mà giáo sư Nguyễn Đình Cống cho rằng là một trở ngại lớn nhất cho Việt Nam, là nguyên nhân lớn nhất làm cho con người và xã hội Việt Nam hôm nay suy đồi. Ông viết những ý tưởng đó trong bài phản biện nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, khi ông Nhàn cho rằng nguyên nhân của sự suy đồi hôm nay vốn có từ chiến tranh mà ra. Nhà khoa học Tô Văn Trường bình luận tiếp về chế độ đó.
Các chế độ toàn trị đó rất dẻo dai, tồn tại hàng ngàn năm và chỉ bị sụp đổ hoặc buộc phải thay đổi, biến báo để thích nghi khi bị sức ép từ bên ngoài hệ thống toàn trị khép kín đó. Ngày nay toàn cầu hóa, hội nhập chính là áp lực mạnh từ mọi phía khiến các xã hội toàn trị bị vỡ ra nhanh hơn. Đành rằng với người lãnh đạo thông minh, có viễn kiến và bản lĩnh, thì việc cải cách thể chế đúng lúc, đúng hướng sẽ cứu vãn sự sụp đổ. Thế nhưng ở Việt Nam hiện nay, dường như điều này chưa thấy xuất hiện.
Khi nói về cải cách, người ta sẽ nhớ ngay đến bài viết của ông Vũ Ngọc Hoàng, phó ban tuyên giáo trung ương của Đảng Cộng sản. Ông Hoàng viết về sự nguy hiểm của hiện tượng nhóm lợi ích của chủ nghĩa tư bản thân hữu như là một căn bệnh ung thư sẽ có nguy cơ làm sụp đổ không những đảng cầm quyền mà cả xã hội. Blogger Trần Minh Khôi bình luận bài viết của ông Hoàng rằng đã là ung thư thì không có thuốc chữa. Có thể là những người Cộng sản Việt Nam hy vọng chữa căn bệnh ung thư xã hội ấy bằng những lời kêu gọi thi hành đạo đức như trường hợp từ chức của ông Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự vừa qua. Ông Sự nổi tiếng như một người thanh liêm có uy tín trong nhân dân. Trên trang Luật học, Nguyễn Anh Tuấn nhận xét về câu chuyện của ông Nguyễn Sự.
Diễn ngôn nhân danh nhân dân như trên cùng với sự phổ biến của quan niệm quan dân trong những thảo luận công cộng của chúng ta chứng tỏ khuôn khổ nho gia vốn từng đặt nền tảng cho cả ngàn năm khoa cử quan trường Việt Nam vẫn còn ảnh hưởng sâu đậm đến văn hóa chính trị đương thời. Trong cái văn hóa chính trị đó, người dân được coi như một khối thống nhất, chỉ có một quan điểm mà mất đi về đa dạng phong phú, về góc nhìn mà họ vốn có. Trong khi những người nắm giữ quyền lực vẫn chưa được nhìn nhận như đang hành nghề chính trị chuyên nghiệp, mà vẫn còn phản phất bóng dáng quan quyền khanh tướng với những chuẩn mực khe khắc về đạo đức. Dĩ nhiên không xấu, chỉ là chưa đủ, cho một thời đại đòi hỏi mỗi vị trí đều phải được chuyên nghiệp hóa như hiện nay.
Nhà nho vốn là học trò tinh thần của Khổng Tử. Khuôn khổ nho gia mà Nguyễn Anh Tuấn đề cập cũng là ý của tác giả Bảo Thư bình luận về Khổng Tử trên trang blog của nhà văn Nguyễn Xuân Diệm.
Tư tưởng của Khổng Tử cũng chỉ là những lời thuyết giáo đạo đức bình thường, chỉ là trí thông minh nhỏ, không chứa đựng trí tuệ lớn. Những lời giáo huấn của Khổng Tử chỉ dạy ấy cực kỳ thực dụng, khôn khéo, nhưng không có tính thẩm mỹ hoặc triết lý thâm thúy. Ông cũng không có nhân cách cao quý hoặc tầm nhìn khoáng đạt. Ban đầu, ông lang bạt tứ xứ, muốn được làm quan, sau thất bại, bèn trở thành thầy dạy đạo đức.
Lời bình này được đưa ra trong không khí tranh cãi không những trên blog, mà còn cả trên báo chí chính thống của nhà nước về việc tỉnh Vĩnh Phúc xuất 300 tỷ đồng, tiền công quỹ để lập văn miếu thờ Khổng Tử. Không ít người so sánh những lời thuyết giáo về đạo đức và tôn ti trật tự của họ Khổng, cũng không xa lạ lắm những mật thước về dân chủ tập trung của Lenin mà những người Cộng sản dùng cho công cuộc đấu tranh giai cấp, thành lập một xã hội mới không giai cấp như họ hình dung. Một cuộc đấu tranh mà Milovan Gilas, người từng là nhân vật số 2 của Đảng Cộng sản Nam Tư, nhận định là đã đưa đến sự thống trị của một giai cấp mới là giai cấp Cộng sản. Mấy mươi năm sau Gilas, blogger Tuấn Khanh viết bài Ngồi nhớ ân cần. Ông nhận thấy rằng trong xã hội Việt Nam ngày nay, do những người Cộng sản cầm chịch, sự ân cần đáng quý của người Việt Nam đã mất đi, và sự chói lọi của những số liệu phát triển lại đi kèm với những khoảng tối đen mù lòa. Và cuối cùng, để tưởng niệm Thiên An Môn, Tuấn Thành viết rằng,
lịch sử rồi sẽ sáng tỏ, bất luận là bao lâu. Lịch sử sẽ chứng minh nhân dân mãi mãi vĩ đại hơn chế độ cầm quyền. Dù cho sự tuyên truyền thổi phồng và che đậy của chế độ Cộng sản có dày công thế nào, cũng như có khác biệt, Triều Tiên, Lào hay Việt Nam cũng vậy, chỉ có thất bại với thời gian.
Chúng tôi xin mượn lời ông để kết thúc cho trang điểm blog hôm nay.
A song was heard in China, in the city of Beijing. In the spring of 1989, you could hear the people sing. And it was the song of freedom that was ringing in the square. The world...
Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy, vì vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Xin cảm ơn quý thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Kính thưa quý thính giả, hơn 40 hộ gia đình người Việt sống trên nhà nổi ở Campuchia đã hết sức lo lắng vì bị chính quyền địa phương buộc di rời gấp, trong khi chưa thể tìm được nơi ở mới. Từ Campuchia, thông tín viên Sơn Trung có bài tường trình như sau.
Theo thông báo của chính quyền huyện Luem, tỉnh Kandal, thì tất cả các hộ dân sinh sống trên thuyền, bè, nhà nổi phải rời khỏi khu vực bến phà Rekasat chậm nhất là trước tối 22 tháng 6 tới đây.
Cái chuyện người ta biểu là một bè này nè, thấy không, là phải đi. Mà nếu mà giờ xuống bè nó dán giấy hết rồi đó, mà nếu mà mình không đi á thì tới ngày hẹn mà không đi đó thì là nó lợi đó là nó chặt đi dây bè nó thật. Bây giờ dân tình hiện giờ đang lo âu, nghèo khổ, không có tiền bạc.
Đó là lời của bà Nguyễn Thị Hường, ngoài 50 tuổi, nói với chúng tôi trong bộ quần áo nhuộm màu vàng. Cũng theo bà Hường, lý do mà chính quyền đưa ra là những hộ dân này sinh sống trên sông, gây ô nhiễm môi trường và mất cảnh quan đô thị. Khu vực buộc di dời nằm trên dòng Mekong, bên phần thuộc tỉnh Kandal, đối diện với Hoàng Cung và nằm trong khu vực cảnh quan du lịch của thành phố Phnom Penh. Riêng ông Bùi Văn Đức, đại diện Hội Việt Kiều, huyện Luviam, tỉnh Kandal, cũng là một người dân sinh sống tại khu vực này cho biết. Thông báo của chính quyền địa phương nói rõ, buộc các bè, chòi, nhà nổi phải di dời do cư trú bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông này khẳng định, tất cả các hộ dân sinh sống ở đây đều trình báo và có sự đồng ý của chính quyền địa phương, và việc viện lý do là người dân sinh sống bất hợp pháp để buộc di dời là hoàn toàn không hợp lý, ông Đức bức xúc trình bày.
Thì giờ mình sống ở nó trên mười mấy năm rồi, còn nếu nó nói cái vụ về dân ở bất hợp pháp thì anh ra sổ gia đình cho anh ta. Sổ vàng cho người ta, làm giấy cho người ta, ở đàng hoàng. Rồi nói nuôi bè bắt hợp pháp gì, kiểm lại đóng đàng hoàng, kiểm lại đóng giấy, đóng nuôi cá gì, cái gì. Nó đóng giấy, nó đưa giấy cho mình cầm đàng hoàng. Vậy cái người đó bắt hợp pháp thôi. Bắt hợp pháp cho mình có giấy.
Phần lớn những hộ dân sinh sống trên nhà nổi, làm nghề đánh bắt cá và nuôi cá dưới nhà bè. Hiện tại, cá vừa mới thả giống và phải mất khoảng 5 tháng nữa mới có thể thu hoạch. Nếu buộc phải di dời ngay, thì những người này buộc phải bán cá nhỏ và chịu lỗ. Tuy vậy, dù muốn, dù không, thì vẫn không thể tiếp tục sống được nữa. Và dù chỉ còn mấy ngày nữa là phải tự di dời, nhưng phần lớn họ vẫn chưa biết sẽ ở đâu. Trước hoàn cảnh khó khăn của đồng bào, ông Trương Tới, trưởng ấp Arikasat, bày tỏ.
Lời báo liền nói là trong cái giấy nó phải nuôi một tuần thôi, có một tuần thôi, rồi chặt dây bè nó làm ta phá bè gì đó là hơi lãng phí. Giờ này bây giờ không biết điểm, bây giờ ai có thân thích, thân quen ở đâu thì đi đó chứ biết ở đâu rồi, mình lên bờ thì ở đây nó hết đất ở rồi.
Ông Tế còn cho biết thêm rằng chính quyền chỉ yêu cầu rời khỏi khúc sông này, còn những khu vực khác thì người ta không cấm nên người dân vẫn có quyền sinh sống. Tuy nhiên, việc tìm nơi có điều kiện thích hợp để có thể dựng nhà bè và tiếp tục nuôi cá không phải là chuyện dễ. Những người Việt, hay nói đúng hơn là những người Campuchia gốc Việt này, sống nhiều đời trên dòng sông Mekong với nghề nuôi cá trên bè là nghề cha truyền con nối. Ông Hồ Sáu tiếp xúc với chúng tôi trong ngôi nhà bè nhỏ, bấp bênh theo từng đợt sóng, và người vợ đang nằm trên sàn vì cơn đau tim, cho biết khi mở mắt chào đời thì ông đã thấy sông nước trên đất Campuchia. Gia đình ông đã bốn đời sống trên sông nước và dù có đi đâu, ông cũng không bỏ nghề nuôi cá. Vì ngoài nghề nuôi cá thì ông không biết làm nghề gì nữa, ông Sáu nói.
Đi kiếm chỗ khác ở, đi về tuần hai rồi xin ta ở, cũng ở dưới sông, mà không có tình ở trên bờ, quen ở dưới sông để nuôi cá. Đó.
Người sống trên sông lo sợ là thế, riêng những người Việt sống trên bờ cũng không thể thoát khỏi cảnh lo sợ bị đuổi bất kỳ lúc nào. Sông Mekong, đoạn chảy qua Phnom Penh chia làm bốn nhánh. Làng Arikasat nằm ở phía đông với hơn 300 hộ gia đình người Việt sinh sống. Người dân ở đây sống bằng nghề đánh bắt cá, phụ hồ và mua bán hàng rong. Ở đây cũng có một ngôi nhà thờ Công giáo được nhiều người biết đến là nhà thờ Đức Mẹ Mekong. Tuy nhiên, anh Sang, một thanh niên mồ côi từ nhỏ và sống nhờ sự cứu giúp của nhà thờ cho biết, trong tương lai, hơn 300 nhà dân và cả nhà thờ này cũng sẽ bị giải tỏa. Anh Sang.
Mình cũng có nghe phong thanh đuổi nhưng mà không biết giờ tôi quyết định đuổi ngày nào mà cũng có nghe đuổi. Tại vì nghe sau này chỗ này là lập ở thành phố nữa, về thành phố. Giàu cũng lo mà cũng biết ta đuổi mình, người ta có lo chỗ bị nở hay là sao chỗ đã.
Đi theo con đường dọc bờ sông, chúng tôi thấy hai ông bà cụ già yếu ngồi trên nhà sàn, tiếp chuyện với chúng tôi. Ông bà cho biết hai ông bà đều sinh ra tại Campuchia và đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm theo lịch sử của Campuchia. Khi được chúng tôi hỏi rằng nếu người ta đuổi không cho ở đây nữa, thì ông bà sẽ đi đâu? Họ cười đáp.
Người ta đuổi nhà nước, nó do nhà nước thôi. Chẳng biết đi đâu giờ nói.
Biết rồi sống tới đó được đuổi hay không? Nhiều lắm. Ai sao mình vậy chứ biết sao.
Người Việt luôn là đề tài nóng ở Campuchia. Nhiều đảng phái chính trị cho rằng người Việt nhập cư là một trong những chiêu bài thông tính lãnh thổ. Còn một số tổ chức xã hội dân sự như Tổ chức Bảo vệ quyền dân tộc thiểu số ở Campuchia gọi tắt là MIRO thì cho rằng Việt kiều Campuchia là nạn nhân của các quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Campuchia. Ông Suwanarak, đại diện MIRO, chia sẻ.
Chị tôi thấy cũng còn ở bên chân mấy con ở trên trung đô group này dùng bài từ xa cả lòng bóc con ở từ xa phát tiếp khi đóng viên lên bàn được chùa school.
Đại ý, họ là những nạn nhân chính trị giữa Việt Nam và Campuchia. Ở Campuchia, họ không được sống hợp pháp theo luật quốc tịch. Riêng một số ít người có tiền bạc hoặc là thành viên của đảng phái chính trị có quyền lực nào đó thì họ có thể liên hệ có được giấy tờ sinh sống hợp pháp. Còn tuyệt đại đa số là không có giấy tờ. Còn về phía Việt Nam, chúng ta đã thấy trong quá khứ, dưới thời Khmer Đỏ, người Việt đã bị trục xuất về nước nhưng Việt Nam không thừa nhận họ, buộc họ phải sống co cụm ở Chai Thum. Hội đợt bầu cử đa đảng do Liên Hiệp Quốc tổ chức, người Việt cũng bị trục xuất. Nhưng một lần nữa, Việt Nam không thừa nhận họ là người Việt. Không có chỗ ở ổn định, không có giấy tờ cư trú hợp pháp, rồi số phận những thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Campuchia sẽ ra sao? Chúng tôi xin mượn câu trả lời của ông Tới, trưởng ấp Araikasat, để kết thúc cho bài viết này.
Tương lai mấy đứa nhỏ không biết ra sao, tôi muốn nửa ngày sau tôi không biết làm sao luôn.
Quý thính giả thân mến, chiều thứ Năm ngày 11 vừa qua, hai cựu tù nhân lương tâm đến từ Việt Nam là mục sư Nguyễn Mạnh Hùng và nhà hoạt động Trương Minh Tam đã có buổi tiếp xúc với người Việt tại trụ sở Hội Cao Niên miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Xin mời quý vị nghe bản tin do Thanh Trúc thực hiện sau đây.
Buổi gặp gỡ với cộng đồng Việt Nam vùng thủ đô diễn ra chiều thứ Năm ngày 11, tiếp sau phần tường trình buổi sáng do các dân biểu Mỹ trong Vietnam Caucus ở Hạ viện tổ chức để lắng nghe về những người tù bất đồng chính kiến đã hay đang còn bị giam giữ tại Việt Nam. Một thành viên của cộng đồng Việt Nam vùng Virginia, Maryland và Washington DC, ông Nguyễn Vĩnh Hưng.
Nhân dịp tù nhân lương tâm đến vùng Washington DC để có một buổi tường trình với Quốc hội Hoa Kỳ, chúng tôi có ý kiến là mời ba vị này đến đây có một buổi sinh hoạt thân mật với cộng đồng để đồng hương của chúng ta có dịp diện kiến những người này và nếu có cơ hội thì có thể có câu hỏi đối với quý vị tù nhân lương tâm đã đến đây.
Tôi là mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, là quản nhiệm của Thánh Tùng Bò. Qua Canada và qua Washington DC, được cái sự đón tiếp của bà con cũng rất là cảm động.
Tôi là chồng của cụ tù nhân lương tâm, và con tôi là cụ tù nhân Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc và tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Vĩnh Mẫn.
Theo ông Hoàng Tứ Duy, đại diện đảng Việt Tân, cuộc gặp này là một dịp đặc biệt vì đây là lần đầu tiên người từ trong nước ra và người ở ngoài này có dịp ngồi lại với nhau.
Ở vùng Hoa Thị Đốn thì chúng ta cũng khá quen với những loại sinh hoạt tại Quốc hội, những cái hội thảo, những cái buổi điều trần. Cái điều mà chúng tôi ghi nhận nó hơi đặc biệt hơn lần này là chúng ta có những người nhân chứng mà thư Việt Nam. Ví dụ ông Nguyễn Văn Lợi có kể về trường hợp của cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, con gái của ông ta đang phải chịu một cái bản án 8 năm, những cái sinh hoạt của cô Minh Mẫn trong vấn đề hỗ trợ cái phong trào Hoàng Sa Trường Sa cho Việt Nam. Cho nên có lẽ cái điều khác lần này là chúng ta nghe trực tiếp từ những người trong cuộc.
Thực tế, chỉ có hai cựu tù nhân lương tâm từ trong nước ra là mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện Hội đồng Liên tôn Việt Nam, ông Nguyễn Minh Tam, thành viên tổ chức đối kháng có tên Con đường Việt Nam. Đặc biệt, có sự tham gia của người thứ ba là ông Nguyễn Văn Lợi, chồng cựu tù nhân lương tâm Đặng Ngọc Minh, cha cựu tù lương tâm Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc đã mãn hạn, trong lúc em gái là Nguyễn Đặng Minh Mẫn hãy còn thụ án tù 8 năm.
Với tư cách là một người đại diện của quân đội Việt Nam Cộng hòa vùng thủ đô Hoa Thành Đốn và Phú Cận,
xin quý vị nhớ rằng, hiểu rằng chúng tôi luôn luôn chia sẻ.
Phía cộng đồng có hội cao niên là đoàn thể đứng ra bảo trợ cho buổi gặp gỡ, có Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Washington, có đại diện Nghị hội Toàn quốc Việt Nam tại Hoa Kỳ, bên cạnh một số thành viên trẻ trong đảng Việt Tân. Các tù nhân lương tâm được chào đón bằng một buổi cơm chiều thân mật trong không khí chia sẻ. Tại giờ thảo luận, nhiều người đặt câu hỏi về tình hình tự do tôn giáo, những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Biển Đông, tình trạng thiếu thốn nhân quyền của người dân ở trong nước. Ngoài việc trình bày về kết quả cuộc vận động Quốc hội Hoa Kỳ buổi sáng, các tù nhân lương tâm cũng đã trả lời thật chi tiết mọi câu hỏi mà cộng đồng nêu ra. Trong một vài giây phút thật cảm động, từng người đã ngỏ lời cầu chúc các cựu tù nhân lương tâm mà họ gọi là vô cùng can đảm này được bình an và không bị bắt bớ khi trở về. Về cảm tưởng của mình tại buổi nói chuyện, ông Paul Vân phát biểu.
Đây là một sự can đảm mà chúng tôi rất là ngưỡng phục. Tuy rằng quý vị này cũng không có thoải mái để mà có thể nói hết được tất cả cái tâm tư, cái nguyện vọng, nhưng mà ít ra cũng diễn đạt được một phần nào của cái sự thật mà quý vị đó đối diện hàng ngày. Tôi thấy cử tọa ở đây đón nhận quý vị này một cách rất là nồng nhiệt và rất là gần gũi thân tình, không có một cái sự biệt phân, dù rằng quý vị đó mới vừa xuất hiện đây, có thể là đây là lần đầu tiên, nhưng chúng tôi cũng có thể hòa hợp được và chia sẻ những tư tưởng và cảm nghĩ.
Buổi tiếp xúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại vùng Washington hôm thứ Năm được người nghe bày tỏ hy vọng là dịp khởi đầu của những sinh hoạt kết nối và có ý nghĩa mà qua đó những tù nhân lương tâm, những nhà tranh đấu dân chủ trong nước sẽ là những tiếng nói thuyết phục. Một tuần trước khi đến Hoa Kỳ để tường trình về tù nhân lương tâm Việt Nam trước Hạ viện và trước các vị dân cử hàng quan tâm đến Việt Nam như dân biểu Loretta Sanchez, dân biểu Zoe Lofgren, dân biểu Chris Smith, dân biểu Alan Loento, các cựu tù nhân lương tâm Lê Mạnh Hùng, Trương Minh Tam và ông Nguyễn Văn Lợi đã ra trước Quốc hội Canada trong mục đích tương tự.
Thưa quý thính giả, thủ đô Washington của Hoa Kỳ vừa tiến hành một loạt các hoạt động nhằm ủng hộ giới đồng tính, song tính và chuyển giới, viết tắt là LGBT cuối tuần qua. Một người Việt Nam là Hiền Nga, chuyên viên về LGBT của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế cũng có mặt ở Hoa Kỳ nhân dịp này. Hiền Nga dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn về phong trào đấu tranh cho người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam, đặc biệt là những người LGBT là nữ. Trước tiên, chị Hiền Nga cho biết.
Tôi đi đến Mỹ theo chương trình International Visitor Leadership Program, là một chương trình trao đổi với cả Bộ Ngoại giao Mỹ. Và trong chương trình này thì là họ đưa 12 nhà lãnh đạo trên toàn thế giới đến để cùng thảo luận về một chủ đề. Thì như chủ đề năm nay, trong tháng 6 này và tháng Pride, tháng tự hào của Mỹ thì là về các vấn đề bạo lực gây ra do kỳ thị đối với cả người đồng tính, song tính, chuyển giới, giống như LGBT. Thì trong cái khuôn khổ chuyến đi này thì là chúng tôi sẽ được gặp và trao đổi với cả các nhóm làm về xã hội dân sự này, rồi là bên các cái cơ quan trong chính phủ, tất cả thì là đều cùng muốn giải quyết cái vấn đề này.
Trong cái chuyến đi này có khoảng 12 nước khác nhau ấy, thì khi mà mình nói chuyện với nhau thì mình có thấy cái sự khác biệt nào giữa cộng đồng LGBT ở Việt Nam và những nước khác không?
Tôi nghĩ là cái đặc thù xã hội của Việt Nam, đặc thù chính trị của Việt Nam nó khiến cho cái hoàn cảnh của cộng đồng LGBT ở Việt Nam rất là khác với cả các cái nước khác. Trong chuyến đi này thì là có một số nhà lãnh đạo đến từ những cái đất nước mà ảnh hưởng của tôn giáo rất là lớn, ví dụ như là ở Ba Lan hay là Kyrgyzstan hay là Malaysia, Philippines, thì cộng đồng LGBT ở đấy cái sự kỳ thị và cũng như là những cái hiểm họa mà họ phải trong cuộc sống hàng ngày nó rất là lớn. Cái chuyện mà bị tấn công hay là bị bỏ tù nó là cái chuyện thường xuyên xảy ra, và những cái người mà họ hoạt động về quyền hay là về các vấn đề phát triển của người LGBT ở các nước này thì đã thường xuyên phải đối mặt với rất là nhiều khó khăn. Trong những cái người mà tham gia cái chuyến đi này cùng với tôi thì đã từng có những người đã từng bị bắt, đã có những người thì đã từng là bị cộng đồng của họ tấn công, đã từng bị dọa giết rất là nhiều. Trong cái đấy thì ở Việt Nam thì công bằng mà nói thì là người LGBT Việt Nam khá là an toàn ra cuộc sống. Có tất nhiên là nếu mà so sánh với cả những cái người mà không phải là LGBT thì rõ ràng là cũng sẽ có rất là nhiều khó khăn hơn và cũng có nhiều hiểm họa hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà so với cả những cái nước mà cái tầm ảnh hưởng của tôn giáo nó quá nhiều ấy, thì ở Việt Nam thật sự là vẫn tương đối là nó khá là an toàn. Và người LGBT ở Việt Nam thì có thể là cũng sợ là có thể sợ công khai với gia đình hay là sợ công khai với cả cái cộng đồng xung quanh mình, nhưng mà thường là họ sợ bởi vì là sợ không bị không được chấp nhận, sợ bị cách ly. Chứ ít khi có ai sợ là khi tôi nói ra rằng tôi là người LGBT thì tôi sẽ bị giết.
Mình có nói đến cái chuyện mà cái tính nghiên cứu của mình ấy vừa rồi thì có thể nói thêm về cái đấy là nghiên cứu về cái gì và như thế nào được không?
Trong cái thời gian vừa rồi thì tổ chức cứu trợ trẻ em Save the Children International ở Việt Nam thì là trong cái khuôn khổ dự án thì thanh thiếu niên LGBT đường phố thì là chúng tôi đã thực hiện một cái nghiên cứu về vấn đề phân biệt đối xử và kỳ thị đối với cả nhóm thanh thiếu niên và trẻ em LGBT đường phố. Trước khi thực hiện cái nghiên cứu này thì khi mà mọi người hay hỏi tôi là người LGBT Việt Nam thì là có gặp các vấn đề về bạo lực hay là tội ác có liên quan đến kỳ thị và phân biệt đối xử hay không, thì tôi thường hay nói rằng là nó không quá nặng nề, nó không quá kinh khủng như ở các nước khác. Không giống như là ở Mỹ thì nếu mà bạn là người LGBT thì thường cái nguy nếu mà bạn sống ở những cái khu vực mà nó đỏ thủ hơn á thì là thường là có nguy cơ bị đánh rồi là bị giết rồi được các thứ thì là rất là nhiều. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ rằng là cái tình trạng đấy nó nhẹ nhàng hơn và nó ít hơn. Cho đến khi mà chúng tôi thực hiện nghiên cứu này thì cái con số, cái kết quả nghiên cứu chỉ ra là những cái tình trạng bạo lực đối với cả người LGBT, đặc biệt là những bạo lực nó liên quan đến quấy rối tình dục hay là đến hãm hiếp mà người LGBT hay là thanh thiếu niên LGBT gặp phải do lý do là bởi vì người khác, cái người mà gây ra những cái bạo lực này đối với họ biết họ là người LGBT ạ, thì cái phần trăm nó rất là cao. Ví dụ như là cái tỷ lệ người không phải là người LGBT mà ví dụ như bị hãm hiếp trong xã hội chẳng hạn, nó ở dưới 1%, thì đối với cả thanh thiếu niên LGBT đường phố thì cái tỷ lệ này nó lên đến 1%. Và khi mà được hỏi lý do là nếu mà những cái người này họ bị tấn công hoặc bị hãm hiếp như vậy do họ là người LGBT thì từ 90% cho đến 100% những cái người chúng tôi đã nghiên cứu thì trả lời là có, tức là tuyệt đại đa số các trường hợp mà bị đánh hay là bị tra tấn về mặt tinh thần hay là bị tra tấn về bị hành hạ về mặt tình dục hay là bị hãm hiếp do họ là người LGBT, cái nguyên nhân này nó là nguyên nhân rất là lớn.
Là lớn là bao nhiêu?
Tùy theo từng cái loại bạo lực. Nếu mà ví dụ như là bạo lực về mặt tình dục thì nó lên đến 90-100%. Nếu mà là về mặt tinh thần và về mặt thể xác thì nó ít hơn. Thường là khoảng độ 70%, 60-70% là do lý do đấy.
Okay. Khi mà mình làm nghiên cứu hoặc là mình đã hoạt trong cái quá trình hoạt động đấy thì mình có thể thấy là mình có thấy cái sự khác biệt giữa những người LGBT là nam và nữ thì có cái sự khác biệt như thế nào không?
Thường thì khi mà nhìn vào bộ mặt của cộng đồng LGBT á thì thường người ta sẽ nhìn thấy những người đồng tính nam rất là nhiều. Những người lãnh đạo ở trong phong trào LGBT cũng phần đông là người đồng tính nam, và tiếp theo thì thường sẽ là người chuyển giới nữ, tức là những cái người sinh ra có thể sinh học là nam thế nhưng mà họ cảm thấy họ là phụ nữ. Tôi nghĩ cái lý do ở đây là những cái người mà sinh ra là nam thì là họ được hưởng rất là nhiều những cái đặc quyền của một cái người có cơ thể là nam, và họ chữa lúc và từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn thì xã hội nhìn vào họ nghĩ họ là người nam và không bao giờ nói với họ là họ không được lên tiếng, là họ không được là chính mình nhiều như là đối với phụ nữ. Tất nhiên là người LGBT hay người đồng tính hay chuyển giới dĩ nhiên là sẽ có những cái sự kỳ thị do họ là người đồng tính, do họ là người chuyển giới. Thế nhưng những người mà sinh ra trong cái cơ thể nam chắc chắn là sẽ không phải nghe thấy cái thông điệp đó, không được lên tiếng, cái thông điệp là buộc phải im lặng nhiều như là những người sinh ra là cơ thể nữ.
Thế thì những cái người nữ đấy chịu những cái thiệt thòi ngoài cái thiệt thòi như thế thì còn những cái thiệt thòi nào khác nữa hay không?
từ cái chuyện mà cái tiếng nói của bạn không có ấy, thì nó dẫn đến rất nhiều những cái vấn đề khác. Ví dụ như là khi mà thiết kế các cái chương trình hướng đến LGBT thì thường người ta sẽ đáp ứng những cái nhu cầu của người đồng tính nam trước khi các cái nhu cầu của người đồng tính nữ, ví dụ như vậy. Khi mà bạn nhìn vào các cái vấn đề ví dụ như là sức khỏe chẳng hạn, HIV, thì thường sẽ là nói đến chuyện MSM là những người nam có quan hệ tình dục với nam. Vậy rất ít khi người ta nói đến sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục của đồng tính nữ. Đây là một vấn đề nó gần như không bao giờ đến nhắc đến, mặc dù là nó cũng có các cái khó khăn của nó.
Ở Việt Nam thì mình có nhiều cái phong trào mà giúp cho những người đồng tính nữ hay không? Cái tổ chức và phong trào
nào? Từ trước đến nay thì thật ra thì là nếu mà nói là phong trào dành riêng cho người đồng tính nữ thì gần như là không có, nhưng mà gần đây thì mới có một cái tổ chức nhỏ nhỏ mới manh nha lên tên là Nina, gọi là nữ yêu nữ. Thì các bạn này cũng dịch các bài viết có liên quan đến các vấn đề liên quan đến người đồng tính nữ, liên quan đến nữ quyền, rồi là sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục của nữ, thì cũng là một tín hiệu rất là đáng mừng. Thế nhưng mà khi mà nói đến cái này thì chắc chắn là nhiều người cũng sẽ nói, thế là đã có cái phong trào nào dành riêng cho người đồng tính nam chưa? Thì thật ra cũng có thể nhìn vào một cái giống như là cái chuyện nói là cả thế giới này được thiết kế dành cho nam giới, thì cái phong trào LGBT này cũng gần như là từ trước đến nay đáp ứng tất cả các cái nhu cầu của người đồng tính nam rồi. Tôi nghĩ là cái chuyện mà đối với cả cộng đồng LGBT thì có thể rất là nhiều người không đồng tình, nhiều người không đồng ý và không ủng hộ đối với cả cộng đồng này. Ok, ai cũng có thể là có cái quyền có ý kiến của riêng mình, nhưng mà cái tình trạng bạo lực và tình trạng phân biệt đối xử đối với cả cái nhóm người này, tình trạng phân biệt, cái tình trạng mà xâm phạm nhân quyền của họ rất là nặng nề. Và kể cả bạn có không đồng ý với lối sống của họ, kể cả bạn có không đồng ý với cả bản dạng giới của họ, thì một cái điều hiển nhiên là họ vẫn là một cái nhóm thiệt thòi và bị phân biệt đối xử cực kỳ nặng nề. Và đấy vẫn là một cái mà ngay cả khi bạn không đồng ý với họ thì bạn vẫn nên lên tiếng để bảo vệ họ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của Đài Á Châu Tự Do trên iTunes hoặc Google Play để đọc và nghe các bài viết của chúng tôi trên điện thoại. Trước khi chia tay, Hải Ninh xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thank you.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.